điều kiện nó như vậy thì mình mới phát triển được. Giống như là cái chúng tôi nói là bằng cách bảo vệ, bằng cách đối trị phiền não, bằng cách trừ những cái điều bất thiện mà hay nhất, bằng những điều ác hay nhất bằng cách tu thiền. Giống như chúng tôi thường đưa ra cái hình ảnh là đá banh đấy. Vừa rồi pháp đá banh pháp thua buồn phải không? Pháp đây nghe buồn lắm. Nhưng mà nói như vậy, tôi đưa ra hình ảnh đá banh chứ. Phương thức mà bảo vệ của mình hay nhất đó, đừng để cho lọt lưới là bằng cách nào? Là bằng cách tấn công. Mình bảo vệ người ta, mình mới tấn công khỏi vô lọt lưới. Chứ mình lo mà bảo vệ hồi trước sau cũng vô à. Vậy cái bằng cách mà giữ những điều ác không cho nó phát triển hay nhất đó, bằng cách làm việc thiện. Chứ ở không là ác nó xuất hiện. Ở không là ác xuất hiện, tâm nghĩ lung tung. Thành ra có bất cứ khó nào, có bất cứ cái hội trường, bất cứ việc thiện nào mình đều phát nguyện làm hết. Có cơ hội là mình làm, cơ hội nó qua mình uống, thành ra mình làm liên tục. Thì cái bằng cách như vậy mới đối trị được những cái phiền não trong tâm thức của mình. Chứ con người mình nó ghê gớm lắm, nó bào chữa lắm, mà tâm mình nó tự lừa mình đủ cách hết, đằng nào nó cũng lừa hết. Mình tự bào chữa mình nhiều lắm. Bây giờ các vị hỏi tôi nghe nhiều lắm, bản thân tôi cũng vậy, tự bào chữa nhiều lắm, thành ra tự mình bào chữa nhiều lắm, thành ra mình đừng có nhìn theo cái cảnh đó. Mà điều đó nói ra các vị đồng ý hết, tức là các vị có hết, các vị cười hết. Mà nó đã có bị im bị nó chưa chắc, ông thầy nó không chưa chắc thì rõ ràng như vậy, tâm thức như vậy. Thì mình ra mình trở về lại cách tu tập của mình nó nằm ở chỗ nào. Cái trợ duyên là mình gần gũi tam bảo, mình cung dường, mình bố thí để mình giữ tâm thức theo cái lề lối đó, theo cái hướng đó, theo cái dòng đó, theo cái tiến triển đó. Chứ bằng không thì nó không liên tục. Đó là chánh tinh tấn, nó rất quan trọng. Và nó là mảnh đất màu mỡ phát xuất ra những cái hạt giống Bồ đề. Tu gì tu mà thiếu tinh tấn chắc không tu được. Đơn giản thôi, ở nhà đi, mình thấy con cái mình nó nào mà nó siêng năng á, học hành á, nó sẽ đỗ đạt được theo siêng năng của nó. Huống chi là con đường Phật đạo nó dài mênh mông nó như vậy, mà mình thiếu tinh tấn làm sao đạo. Mình mà phóng túng, mình từ từ tốn, nó giống như con ngựa nó què về đi không có được. Thành ra tinh tấn như là con túng mã đi tới trước là như vậy. Bất cứ điều gì hết, các vị coi thử coi cái người nào trong cuộc đời này thành tựu cái gì đó mà thiếu đi sự nỗ lực, thiếu sự chiên trì, chắc chắn sẽ không có. Huống chi pháp thế gian còn như vậy, các học thế gian chỉ đôi ba năm, bảy năm, tám năm thôi, mà con đường học Phật của mình á, muôn kiếp, từ kiếp này nhiều kiếp mà thiếu tinh tấn không thể nào đạt được. Một con đường sanh thiên nó cũng vậy, đừng nói gì thành tựu Bồ đề, đừng nói gì thành Phật, sanh thiên thôi, thiếu tinh tấn khó sanh. Vậy thì tinh tấn là mảnh đất Bồ đề, mảnh đất màu mỡ để phát triển tâm Bồ đề. Nhớ như vậy, chánh tinh tấn nó có trong đó. Cái thứ bảy là gì hả? Chánh định phải không? Niệm, chánh niệm. Chánh định chứ? Chánh niệm hả? Rồi, chánh niệm. Chánh niệm đó thì đó được gọi là niệm, là buộc tâm ý vào một cái điều gì đó, nó là chánh niệm. Mình chú ý tới hiện tại, thí dụ như là đừng nuối tiếc quá khứ, đừng vương mộng tương lai. Cái gì đó, câu nói gì đó, đừng nói sao, quá khứ đã qua đã mất, tương lai chưa đến còn xa, hiện tại những gì đang có thì nên lấy đó suy tư. Quán chiếu, suy tư có nghĩa là quán chiếu. Chánh niệm là đời sống ngay của hiện tại trong từng giây phút. Nhưng phải có cái chánh tri, chánh kiến trong đó. Hiện tại có rất nhiều người thấy chú ý tới hiện tại, tập trung tới hiện tại, nhưng mà họ không hiểu được cái nguyên tắc của nhân duyên, duyên sinh duyên khởi. Họ chỉ đắm chìm nơi cái hiện tại, bám víu vào hiện tại. Vậy cái hiện tại đó, chánh niệm đó, mình phải biết là có cái chánh kiến trong đó, chánh tư duy trong đó, chánh ngữ trong đó, chánh nghiệp, chánh mạng trong đó, chánh tinh tấn trong đó mới đưa tới chánh niệm được. Chánh niệm, còn cái câu khác nữa là chánh niệm phong minh. Các vị nghe cái câu mà kinh mà Nhất Tâm Quy Mạng mà mình nói rằng mà trước khi mình chết mình chánh niệm phong minh thì bất tạo gì, tâm không điên đảo, chánh niệm phong minh thì được vãng sinh cực lạc đó. Thì chánh niệm không có điên đảo đó. Cái gì làm mình điên đảo? Đời sống cái gì làm mình điên đảo? Vọng tưởng đương nhiên, mà cụ thể nhất là cái gì điên đảo? Thì như vọng tưởng là đương nhiên là nó điên đảo rồi. Vọng tưởng là gì? Là tài sắc danh thực thùy. Tất cả những đó là mình vọng tưởng, là mình tất nhiên những hạt giống về tài, tiền bạc, về sắc đẹp, về danh vọng và ăn uống và ngủ nghỉ. Tất cả những cái tâm đó, tất cả những yếu tố đó nó rơi vào trong tâm thức mình làm mình vọng động. Nếu mà mình có được cái nhìn của chánh kiến thì nó sẽ lắng tất cả những cái phiền não xuống hết, thì nó làm mình không có vọng động. Và mình tích tập những cái điều thiện, tự bản chất của điều thiện đó, nó đánh tan đi cái điều bất thiện trong tâm, thì làm cho mình có được chánh niệm, mới có được phân minh. Mình vọng động bởi sân, và sân đó là mình không thấy được chánh kiến. Vì vậy tới cái nguyên tắc niệm Phật mà không có chánh kiến, không có chánh niệm ra, nó không được vãng sinh. Chứ mà niệm theo cái kiểu cái máy liên tục mình, rồi rốt cuộc mình được vãng sinh, không có. Phải có chánh niệm. Trong một lần tôi đi từ chùa, chúng tôi đi ra phi trường, thì tôi đi hàng tỷ lần bằng xe hơi, bản thân tôi đi hay tôi chở người khác đi. Có lần thì chúng tôi chở một cái vị đó ngồi bên, và là có mấy hai ba người ngồi sau đó. Tôi đi tôi nói chuyện khi tự nhiên quên đường, lạc đường. Sao tôi nói tại con á, con làm thầy phân tâm. Nói thì nói giỡn, mà thật sự quả như vậy. Tài sắc danh thực thủy là mình động tâm, mà mình quên đường. Mình quên đường về, mình quên đường tới phi trường. Con đường nó nhắm mắt đi cũng tới nữa, mà rồi đi cũng lộn đường, lộn đường. Cứ thành ra nó là vậy. Thành ra mình vọng động tâm thức mình, tiền tài trong tâm mình nó vọng động lắm. Tài sắc danh thực thủy tùy theo con người nó đặt cái hướng như thế nào, làm tâm mình nó vọng động. Vì vậy những cái yếu tố đó mình phải biết tích phước, thì dần dà mình có hạt giống mạnh trong tâm thức mình, tâm mình mới yên. Ví dụ các vị ngồi, các vị thành ra từ đó mình mới có được cái chánh niệm, mình được vãng sinh. Thành ra chánh niệm mình phải biết cái, chứ không phải là chánh niệm là bình thường là mình đơn thuần mình chú ý mình đang làm cái gì, mình biết đang làm cái gì, không phải như vậy đâu. Mình biết mà cái biết đó nó chỉ thoáng thôi, mà mình phải đừng có nuối tiếc quá khứ, mình đừng có mơ mộng tương lai. Và phần lớn chúng ta nuối tiếc quá khứ nhiều, chúng ta hay chúng ta hoài vọng về quá khứ, chúng ta thấy đời sống chúng ta không được thành tựu, chúng ta nói quá khứ tôi như vậy phải như vậy mơ mộng và nuối tiếc quá khứ. Rồi ở tương lai thì mình nhiều khi mình cũng ao ước, mình mơ mộng. Giống như có một anh chàng kia, ảnh thì ảnh làm cái nghề buôn lúa. Thì một hôm nọ thì ảnh buôn từng bao lúa vậy thôi, bao buôn được một bao này, lần sau mua được một bao rưỡi như vậy. Anh thấy bao nhỏ rồi bao lớn, thì anh thấy anh tưởng tượng là chắc tưởng tượng lời